Anh em là muối cho đời và là ánh sáng cho trần gian. Và những việc lành của anh em làm thì cần phải chiếu sáng cho mọi người để họ ca tụng cha anh em đấng ngự trên trời. Kính thưa cộng đoàn, những lời Đức Giêsu nhắn nhủ với các môn đệ và là những lời nhắn nhủ với mỗi người chúng ta. Muối, như mọi người chúng ta đều biết, là một chất mà không thể thiếu trong cuộc đời của con người. Dầu rằng người ta không giới thiệu muối như là một sản vật trang trọng, nhưng mà muối nó lại len lỏi vào mọi thức ăn, thức uống của con người. Nếu không có muối thì thức ăn nó nhạt nhẽo và vô vị. Và chúng ta cũng nhận thấy muối có một cái đặc điểm, đó là nó hòa tan, nó biến đi khỏi chính nó, để rồi từ đó nó thâm nhập vào mọi ngóc ngách và làm cho thức ăn trở nên ngọt hơn, trở nên ngon hơn. Nếu con cá không được muối ướp thì con cá đó sẽ chóng ươn, và nếu thịt không có muối ướp thì thịt đó cũng dễ trở thành thịt thối. Và ngay cả một số thức uống, nếu trong trường hợp mà người ta không cho tí muối vào thì cái thức uống đó nó sẽ không có vị đậm đặc. Nên muối nó phải tan biến đi, và cái tan biến đó nó lại làm sinh ích cho tất cả những cái thứ mà nó thâm nhập. Nên vì vậy muối cũng tượng trưng cho một cái gì mạnh mẽ, nhưng mà đồng thời nó cũng là một cái gì đó nói lên sự khiêm tốn. Và khi Chúa Giêsu nói anh em là muối cho đời thì điều đó cũng có nghĩa là cái cuộc sống của các môn đệ phải là một cuộc sống tỏa lan cái nhân đức vào trong từng ngõ ngách của cuộc sống. Nếu trong trường hợp mà ở Cựu Ước người ta nói đời cũng như thế gian là một cái thế lực tối tăm, là thế lực của thần dữ, là thế lực chống lại Thiên Chúa, thì khi Chúa Giêsu nói anh em là muối cho đời, điều đó cũng có nghĩa là anh em đã kín múc được những cái nhân đức, hay là kín múc được những cái điều tốt lành bởi Thiên Chúa, thì những điều tốt lành đó phải chiếu tỏa vào trong cõi đời u tối này. Những sự tốt lành đó phải len lỏi vào trong đời này để làm cho thế giới này không bị hư hỏng. Kính thưa cộng đoàn, thế giới hay là thế gian bao giờ cũng là một cái thế lực mà đi trái lại cái đường lối của Thiên Chúa, có nghĩa là bị ảnh hưởng của ma quỷ. Và ngày hôm nay thì cũng thế thôi. Mới đây các giám mục ở Philippines đã ra những cái tờ thông báo và nói lên cái lời kêu gọi người Kitô hữu là đừng có ủng hộ cho cái dự luật phá thai mà Quốc hội sửa soạn biểu quyết. Và các giám mục đó nói rằng dầu rằng có phải đi tù đi chăng nữa thì chúng tôi cũng cương quyết chống lại cái luật phá thai. Từ vì cái thế giới tư bản, nhất là thế giới của người Mỹ, họ đã chi ra cả hàng 900 triệu đô la để có thể thông qua được cái dự luật đó. Và khi dự luật đó được thông qua thì điều đấy cũng có nghĩa là có người ta hợp thức hóa cái việc phá thai. Và như thế thì tội ác ở trần gian này nó sẽ càng ngày càng lan rộng hơn, và thế giới nó lại càng chìm vào u tối hơn. Và biết bao nhiêu những chuyện khác nữa, thí dụ như thế giới này người ta chạy theo vật chất mà người ta bỏ quên Thiên Chúa. Người ta chỉ kiếm cách làm sao hưởng thụ mà không tìm cái vinh quang của Thiên Chúa, hay không tìm đến Thiên Chúa để làm lẽ sống của cuộc đời mình. Nên vì vậy mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ anh em là muối cho đời, có nghĩa là anh em phải sống, để rồi những cái nhân đức hay là việc anh em gắn bó với Thiên Chúa, gần gũi Thiên Chúa sẽ làm tỏa lan, sẽ làm cho thế giới này được vui tươi hơn, làm cho thế giới này thánh thiện hơn, làm cho thế giới này trong sạch hơn. Và rồi anh em là ánh sáng cho trần gian. Vừa xong trong bài của sách ngôn sứ Isaiah, ngôn sứ Isaiah đã nói như thế này: những cái việc làm, thí dụ như anh em bố thí cho người nghèo, anh em cho người ta áo mặc, anh em yên ủi những người bệnh tật, anh em giúp đỡ những người nghèo khó, tất cả những cái đó nó là những cái việc lành, và những việc lành đó làm cho ánh sáng của anh em chiếu tỏa. Về ánh sáng của trần gian, điều đó cũng có nghĩa là những cái việc làm thiện, việc làm tốt, mà việc làm này nó phải tỏa lan ra bởi tình yêu của Thiên Chúa. Nên ánh sáng chiếu soi trần gian này, Chúa Giêsu đã từng nói Ngài là ánh sáng đến trong thế gian, và ánh sáng đó chiếu tỏa trên thế gian này, nhưng thế gian này thì đã muốn che lấp cái ánh sáng đó đi. Vậy ánh sáng của Đức Giêsu chính là những việc lành, việc thiện mà Thiên Chúa làm cho nhân loại. Đó là việc mà Thiên Chúa tẩy trừ tội lỗi ra khỏi nhân loại này, việc Thiên Chúa chữa người ta khỏi bệnh tật, việc Thiên Chúa làm cho người ta khỏi tội, và nhất là việc Đức Giêsu đã chịu chết để từ đó làm cho con người được giao hòa với Thiên Chúa, làm cho con người trở lại với Thiên Chúa, làm cho con người sống thân mật với Thiên Chúa. Mà trước kia vì tội lỗi, vì ảnh hưởng của ma quỷ đã xâm nhập vào thế gian này, làm cho con người quên mất Thiên Chúa. Nên vì vậy Đức Giêsu nói anh em phải là ánh sáng cho trần gian. Nên cuộc sống của người Kitô hữu là cuộc sống mà luôn luôn phải gắn bó với Thiên Chúa, như lời Thánh Phaolô vừa xong gửi cho tín hữu Côrintô. Thánh Phaolô cả một cuộc đời này, khi nhận biết được Đức Giêsu là ai, thì Ngài đã bằng tất cả sức lực của mình mà không nghĩ đến cái sự sống của mình, mà chỉ nghĩ làm sao để cho nhiều người có thể nhận biết được Thiên Chúa. Nên vì vậy mà Thánh Phaolô đã bôn ba đi khắp nơi để loan báo tin mừng. Và Thánh Phaolô nói: tôi không dùng sự khôn ngoan của triết học, khôn ngoan của trần gian này để nói về Thiên Chúa, nhưng tôi nói về sự điên rồ của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô, sự điên rồ của thập giá, tức là một cái tình thương bao la của Thiên Chúa cho nhân loại. Và chính cái tình thương đó là ánh sáng của Thiên Chúa. Chính tình thương đó làm cho con người có thể sống hòa bình, làm cho con người có thể sống an vui và hạnh phúc. Và bình an đó hay là cái ánh sáng đó là làm cho con người được sống thông hiệp với Thiên Chúa là ánh sáng. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Phaolô đã là ánh sáng cho dân ngoại. Ngài đã đến để chiếu soi, để mang Chúa Giêsu đến cho dân ngoại và làm cho nhiều dân tộc nhận biết được Đức Giêsu. Rồi khi mà các Kitô hữu đầu tiên họ sống trong tình bác ái, trong tình yêu thương nhau, ở sách Tông đồ Công vụ nói hằng ngày họ lắng nghe các tông đồ giảng dạy, họ chuyên chăm cầu nguyện và cùng nhau bẻ bánh, tức là bí tích thánh thể. Và cuộc sống của họ đã làm cho những ngương lương dân nhận ra một điều như thế này: kìa, những người Kitô hữu họ yêu thương nhau. Đúng, thế giới này đầy những hận thù, thế giới này người ta ghen tị nhau, thế giới này người ta tranh giành nhau từng ly từng tí một để người ta có thể sinh tồn, để từ đó người ta có thể vinh vang, để từ đó người ta có thể có quyền thế. Nhưng mà Đức Giêsu đến để gieo cái niềm tin yêu, gieo tình thương của Thiên Chúa vào nhân loại này. Và vì vậy mà người ta sống trong tình bác ái, trong sự tha thứ, trong sự khoan dung và trong sự khiêm tốn. Chính sự khiêm tốn, sự khoan dung, bác ái đó đã làm tỏa lan cái tình yêu thương của những người Kitô hữu với nhau. Từ vì cuộc đời của họ là cuộc đời gắn kết với Thiên Chúa, là đấng hằng sống và là ánh sáng. Vì vậy cuộc đời của người Kitô hữu kiên khởi đã trở nên ánh sáng để soi chiếu cho mọi người. Và ngày hôm nay Chúa cũng đang mời gọi mỗi người chúng ta thế. Anh em là ánh sáng cho trần gian, để những việc của anh em làm cho người khác ca tụng Thiên Chúa. Đấy là một điều quan trọng. Những cái việc thiện mình làm, những cái nhân đức mình sống, tất cả những cái đó tỏa lan cái tình yêu thương của Thiên Chúa cho người khác. Và đấy chính là ánh sáng soi chiếu vào trong trần gian u tối này. Và qua đó người ta nhận ra được Thiên Chúa là đấng nào, để người ta ca tụng Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn luôn chạy đến với Chúa, gắn bó với Chúa là ánh sáng, và đồng thời nhìn vào Đức Giêsu có đầy đủ mọi gương mẫu, để từ đó chúng ta sống những gương mẫu của Chúa Giêsu, làm cho thế giới này càng ngày càng bớt đi tội lỗi, làm cho thế giới này càng ngày càng vui tươi và hạnh phúc trong tình yêu của Chúa hơn. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.